Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh, bài 18, từ người chăn đến ngôi vua, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý vị, tôi rất muốn bắt đầu bài học hôm nay bằng một trích dẫn của một nhân vật mà tôi rất yêu thích, cũng như đã được đọc rất nhiều bài viết của ông. Tên của ông là A.W. Tozer. Ông nói như sau, Cơ đốc giáo bất luận ở thời kỳ nhất định nào sẽ mạnh mẽ hay yếu đuối là tùy thuộc vào khái niệm về Đức Chúa Trời của họ. Đây là điều chắc chắn, và tôi đã nói rất nhiều lần về nan đề căn bản của hội thánh ngày nay. Đó là do khái niệm không xứng hợp về Đức Chúa Trời của họ. Điều gì nảy sinh trong tâm trí của chúng ta khi nghĩ về Đức Chúa Trời chính là điều quan trọng nhất về chúng ta. Quý vị thấy đó, đây là một câu nói rất khiêu khích ở phần cuối. Khi chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời, thì điều gì nảy sinh trong tâm trí của chúng ta, đó chính là điều quan trọng nhất về chính chúng ta. Câu hỏi mà tôi muốn được đặt ra ở đây, đó là sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Thế nào mà đối với hội thánh? Nan đề to lớn nhất lại là một khái niệm không xứng hợp về Đức Chúa Trời. Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều và nhận ra, đây là sự thật. Tôi nghĩ rằng nan đề căn bản đó là vì chúng ta có một khái niệm không xứng hợp về Chúa, và nếu chúng ta có thể nhìn thấy Ngài thật như chính Ngài, thì chúng ta đã có năng lực để sống một cuộc đời khác hơn. Những cạm bẫy, những kìm hãm sẽ không thành ra dữ dội như thế này, bởi vì đức tin của chúng ta lớn hơn. Chúng ta nhận thấy Chúa một cách thực tế hơn, trong một cách vĩ đại hơn. Hôm nay tôi có đem theo một cái thùng đựng đồ để dọn nhà. Không biết bao nhiêu người trong quý vị đã dọn nhà ít nhất là 5 lần trong đời thì cho tôi biết với. Từ khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi đếm được là tôi đã dọn nhà được 8 lần và sống trong một xã hội chuyển động này, thì đó dường như là một phần của đời sống. Khi tôi còn trẻ hơn, lúc mà tôi khoảng 23 tuổi, là lúc mà tôi vừa kết hôn. Chúng tôi nhớ, chúng tôi dọn nhà để đi khỏi bếp bất. Với tuổi 23, tôi thật sự rất khỏe, nên tôi thích xài thùng đựng đồ khổ to. Cái tôi đang cầm đây là khổ vừa. Nhưng hồi đó tôi dùng khổ to, bởi vì tôi nghĩ rằng năng suất của mình phải cao. Thế nên chúng tôi đã mua cái thùng loại to nhất có thể, và khi đó, càng nhiều đồ vào thùng càng tốt. Và thậm chí, chúng tôi cũng không đóng gói lại bằng bất cứ thứ gì xung quanh cả. Rồi sau đó, tôi cố gắng bưng cái thùng ấy. Chuyện gì xảy ra với tôi nào? Tôi không thể nhấc nổi cái thùng. Đó là một chuyện thật sự tồi tệ khi quý vị mới cưới, mới 23 tuổi. Quý vị muốn gây ấn tượng với vợ, mà quý vị không thể bưng nổi một cái thùng. Cho nên tôi nhanh chóng học được bài học là nếu quý vị muốn bưng nó, thì cơ bản là quý vị nên chọn một cái thùng dạng vừa. Đó chính là khổ thích hợp nhất. Quý vị muốn cái thùng đủ to, cũng như vừa đủ để quý vị có thể vòng tay xung quanh và bê nó. Quý vị sẽ muốn có cái thùng khổ mà quý vị có thể bưng bê được, phải không? Và tôi sẽ gợi ý cho quý vị hãy chọn cái thùng này để quý vị có thể bỏ tất cả những đồ của mình vào. Và nó giống như là một không gian để đồ của quý vị vậy. Ngày đây, khu vực này rất vừa vặn với quý vị, là chỗ mà tôi đã chọn lựa để đặt đồ đạc của chính tôi vào trong đó. Tuy nhiên, có một thực tế mà tôi nghĩ nó rất giống với chúng ta. Đó là chúng ta cũng làm vậy với Chúa. Chúng ta thưa rằng, thưa Chúa, con không muốn đặt Ngài vào một cái thùng nhỏ, bởi vì như vậy là xem thường Ngài quá. Nhưng con nghĩ cái thùng khổ vừa này thì khá là phù hợp. Chúa biết đó, ý con là, con không muốn Ngài kiểm soát toàn bộ cuộc đời của con, toàn bộ sân chơi của con. Nhưng mà con muốn có chút bảo hiểm hỏa hoạn, cho nên con sẽ chọn một cái thùng khổ vừa, và có một Đức Chúa Trời vừa vừa. Đây chính là chỗ con chọn cho Ngài. Đó là chỗ con muốn Ngài lấp đầy ở trong đó. Đây là cái thùng mà con nghĩ rất vừa vặn với Ngài ở trong. Chúa được thoải mái hành động ở trong khuôn khổ đó mà thôi. Chúa được phép để làm theo cách Ngài muốn, bất cứ là gì. Miễn là Ngài cứ ở trong khuôn khổ của cái thùng này, Chúa ơi, đây chính là không gian mà con dành riêng cho Ngài. Đại loại là chúng ta chấp nhận một cuộc sống với Chúa theo kiểu giống như thế này. Giống như là, Chúa ơi, đây là phạm vi của Ngài đó. Đây chính là không gian con dành cho Ngài. Tôi hy vọng rằng suốt loạt bài câu chuyện này, thì chúng ta sẽ cùng nhau nhận thấy một sự thật rằng, dù cái thùng chúng ta dành cho Chúa là lớn chừng nào, hay không gian chúng ta dành cho Ngài, lớn như là một chiếc xe vận tải chuyến đồ đạc của chúng ta, thì vẫn là quá nhỏ bé. Quý vị biết đó, nếu Chúa Trời không dùng mấy cái thùng này, chúng ta thường muốn giữ Ngài đủ nhỏ bé để chúng ta có thể kiểm soát, để lấp đầy cuộc đời chúng ta, trong những chỗ mà chúng ta muốn được lấp đầy, để an ủi chúng ta, trong những nơi nào chúng ta cần được an ủi, để khích lệ chúng ta, khi nào chúng ta muốn được khích lệ, chúng ta muốn Ngài lọt thỏm vừa vặn vào trong đời sống của chúng ta, và nếu Chúa nằm trong chiếc thùng của quý vị, thì Chúa của quý vị quá nhỏ bé. Nguyên nhân việc này tạo nên sự khác biệt là đây. Bởi vì nếu quý vị có một Đức Chúa Trời nhỏ bé hoặc Đức Chúa Trời vừa vừa, nằm vừa vặn trong cái thùng cũng vừa vừa này, thì đời sống của quý vị sẽ được lấp đầy bởi những sự căng thẳng và bất an, rất nhiều nỗi sợ hãi, lo lắng và nản lòng. Bởi vì Đức Chúa Trời của quý vị không đủ to lớn để giúp đỡ quý vị. Nếu quý vị sống với đấng chỉ tồn tại trong chiếc hộp này, thì cuối cùng quý vị sẽ nhận thấy mối liên hệ của quý vị với Ngài thật tầm thường, tẻ nhạt, và cuối cùng nó chẳng phải là thứ để ưu tiên, bởi vì Chúa của quý vị không đủ to lớn để thoát ra ngoài chiếc hộp bé nhỏ này, để làm bất cứ thứ gì trong những thử thách hay chẳng những gã khổng lồ mà quý vị đang đối diện trong đời sống của mình. Vì sao lại như vậy? Bởi vì nếu quý vị không có một Đức Chúa Trời đủ to lớn để quý vị kêu cầu để thách thức quý vị làm những việc mạo hiểm bởi đức tin để tạo nên sự khác biệt, thì quý vị sẽ nhận ra rằng Đức Chúa Trời đó không còn là sự ưu tiên trong đời sống của mình, và quý vị sẽ phục vụ những thần tượng khác. Thế nên hôm nay, tôi xin hỏi quý vị rằng, liệu có khả năng nào quý vị đang đặt để Chúa vào trong một chiếc hộp không? Có khi nào quý vị đang giới hạn Ngài trong đó? Thì chúng ta làm như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Những vấn đề đời sống chúng ta thay đổi thế nào? Nếu khái niệm của chúng ta về Đức Chúa Trời trở nên đúng đắn hơn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Nhưng trước tiên hãy hiệp ý và cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài. Chúa không chỉ ở với chúng con, nhưng Ngài còn hành động trong chúng con. Chúa ơi, con cầu xin Ngài, những người nghe sứ điệp này là những người chưa bao giờ dâng đời sống mình cho Ngài. Xin bày tỏ Ngài cho họ. Xin Ngài làm sống lại tấm lòng và tâm trí của họ. Xin Chúa hành động, khiến họ suy nghĩ rằng đây không chỉ là một bữa nhóm họp bình thường, một bài giảng, nhưng là Chúa đang hiện diện ở đây và Ngài đang phán với chúng con. Chúa ơi, con cũng cầu xin cho tất cả những ai nhận biết Ngài đã tuyên xương để bước đi theo Chúa. Con xin Chúa ban cho mỗi người chúng con có một khái niệm lớn lao đúng đắn về Ngài, và kết quả của điều đó là chúng con có thể sống cuộc đời kính sợ Chúa trên tất cả mọi điều. Chúng con tôn kính Ngài trên tất cả mọi thứ, và tất cả những điều sợ hãi khác sẽ bị thu hẹp lại. Chúng con hiệp ý và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đến với chương 11 của loạt bài câu chuyện, Kinh Thánh cho biết, Chúa phán bảo tiên tri Samuel đến nhà của Isai, còn gọi là Giê-se, tại Bethlehem, vì Ngài muốn chọn một trong những con trai của Isai lên làm vua. Khi Samuel đến Bethlehem, ông đến nhà của Isai, và rồi ông gặp người con cả của Isai, tên là Eliab. Đứng trước mặt ông là một chàng trai cao to, đẹp trai và mạnh mẽ. Cho nên, tiên tri Samuel đã nghĩ rằng, đây chắc là người mà Chúa chọn cho ta sức dầu để đứng trước mặt Ngài. Điểm lưu ý đầu tiên để chúng ta có thể học bài học này, đó là đừng bao giờ nghĩ rằng, tôi sẽ không bao giờ đặt Chúa trong một chiếc hộp. Nếu quý vị đã theo Chúa được một khoảng thời gian, thì có thể quý vị sẽ rơi vào suy nghĩ cho rằng, thông điệp hôm nay không dành cho tôi, bởi vì tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Tôi biết, Chúa là đấng không ngự trong một chiếc hộp, Ngài chẳng ở trong một chiếc hộp nào cả, và quý vị cho rằng, mình sẽ không bao giờ phạm phải điều này, thậm chí quý vị còn không chịu tra xét, xem thử có lúc nào quý vị đặt Chúa trong một chiếc hộp không. Bởi vì quý vị quá chắc chắn rằng quý vị đã tăng trưởng đủ để không phạm phải điều này. Nhưng tôi biết điều này có thể xảy đến với tấm lòng của tôi. Tôi đã theo Chúa Giêsu được một khoảng thời gian, thậm chí tôi còn là mục sư. Mục sư có bao giờ đặt Chúa vào một chiếc hộp không? Có chứ. Điều tệ hại nhất là khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không bao giờ đặt Chúa trong một chiếc hộp. Cho nên tôi hy vọng rằng sứ điệp này có thể lọt vào những lỗ tai điếc. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị không bao giờ có thể phạm phải điều này, khi chúng ta quan sát Samuel nhất, chúng ta thấy Samuel là một người theo Chúa, một con người vô cùng đáng tín nhiệm. Ông là tiên tri của Chúa. Ông đã nhìn thấy những việc Chúa đã làm, những công việc rất phi thường. Chúa cũng sử dụng cuộc đời của ông một cách rất lạ lùng. Ông cũng chứng kiến năng quyền của Chúa thể hiện các kỳ diệu. Nhưng giờ đây, ông lại đóng khung Chúa trong một chiếc hộp. Những điều thú vị ở chỗ, Đức Chúa Trời không hề thích thú với việc ở trong chiếc hộp của Samuel. Kinh Thánh trong Samuel nhất đoạn 16 câu 7 cho chúng ta biết rằng, chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Samuel nhìn vào Eliab và nghĩ, anh chàng cao to, đẹp đẽ, mạnh mẽ, đúng là người mà Chúa chọn đây. Có một tin mừng mà tôi muốn báo cho quý vị đây. Nếu quý vị là người lùn, thì đó chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Người lùn như tôi mà Chúa vẫn sử dụng. Đúng không nào? Chúa không hề đo lường dựa trên chiều cao hay bề ngoài của chúng ta. Vẻ bề ngoài rất dễ thay đổi. Nhưng Chúa thì đo lường tấm lòng của chúng ta. Hạng muốn nhìn xem tấm lòng, bởi vì đó là nơi định nghĩa về chúng ta rõ nhất. Làm sao chúng ta biết mình có đặt Chúa trong một chiếc hộp không? Có ba điều mà chúng ta cùng học trong bài học hôm nay. Điều thứ nhất đó là, khi chúng ta đặt Chúa vào một chiếc hộp, là chúng ta đặt ra giới hạn trên những ai mà Chúa có thể sử dụng. Chúng ta sẽ giới hạn đối tượng mà Chúa muốn sử dụng. Chúng ta vừa thấy điều đó ở Samuel, nhưng Isai, cha David cũng vậy. Samuel hỏi Isai rằng, hết thảy con trai của ông đó sao? Samuel đi từ trên xuống dưới thấy bảng liệt kê những người con trai của Isai, và Chúa thì lần lượt nói không với tất cả những đứa con trai ở tại đó. Thế là Samuel hỏi rằng, ông còn đứa con trai nào không vậy? Isai nói rằng, thì còn đứa nhỏ nhất, mà nó chỉ là đứa đang chăn chiên ở ngoài đồng thôi. David là đứa con trai nhỏ tuổi nhất, và thời điểm này trong lịch sử thì ông chỉ khoảng 14 hay 15 tuổi mà thôi. Và nếu như quý vị đang là học sinh, hoặc quý vị đang là cha mẹ của một em học sinh thì tôi muốn quý vị lắng nghe điều này. David có một tấm lòng đẹp lòng Đức Chúa Trời trước khi ông đủ lớn để nhận biết Chúa muốn mình phải thực hiện điều gì và đối mặt với điều gì. Đôi khi trong những năm tháng học sinh, Chúa chỉ đang hình thành một tấm lòng ở trong quý vị để dành cho Ngài. Trước khi quý vị biết, tôi sẽ làm gì với tấm lòng mà Chúa ban cho tôi đây? Thực sự, Chúa biết Ngài kêu gọi quý vị để làm điều gì, và vấn đề của quý vị là hãy tập trung để tấm lòng của mình nương theo Chúa. Trong phần đầu câu chuyện, chúng ta thấy có Abraham và Sarah có những suy nghĩ cho rằng đây là những người quá già để Chúa sử dụng, và giờ đây David cũng đang bị loại trừ. Tại sao vậy? Bởi vì lúc này ông còn quá trẻ. Người ta cho rằng, ồ, nó còn nhỏ quá mà. Nếu quý vị là học sinh hoặc cha mẹ của học sinh, thì đừng bao giờ nghĩ rằng mình hay con mình cần phải chờ đến khi trưởng thành để được Chúa sử dụng. Đôi khi có những người mới đến hội thánh, họ quan sát và hỏi tôi rằng, thưa mục sư, vì sao quý vị đầu tư quá nhiều vào lũ trẻ và học sinh vậy? Và lý do đó là chúng tôi muốn chúng phát triển một tấm lòng dành cho Đức Chúa Trời từ khi chúng còn nhỏ. Đó chính là những mong muốn, những ước ao của chúng tôi. Khi David đến, thì Samuel kỹ thuật lại khoảnh khắc đó. Ông vẫn nhìn dáng vẻ bên ngoài. Samuel quan sát khi David bước vào, và điều ông ghi nhận lại, đó là David trông hồng hào. Hồng hào có nghĩa là gì? Hồng hào có nghĩa là trông khỏe mạnh, đẹp đẽ và rất thể thao. Tôi nghĩ đây là một từ ngữ vui vui. Tôi thích từ ngữ này. Chúng ta nên sử dụng lại từ ngữ này. Nhiều năm trước, một nhạc sĩ kiêm diễn viên nói rằng, hãy đem sự quyến rũ trở lại. Tôi thì nghĩ chúng ta nên đem sự hồng hào trở lại. Quý vị hãy thử quay sang người kế bên và nói rằng, ồ, trông anh hoặc chị hồng hào quá. Dạo này có tập thể dục không vậy? Ai cũng đều mong muốn đem sự hồng hào trở lại cho hội thánh của chúng ta. Samuel mô tả David rằng mặt người hồng hồng, con mắt sinh lịch, rồi sau đó Samuel đổ dầu trên David. Đây là dấu hiệu xác định rằng người này được Đức Chúa Trời lựa chọn để làm vị vua. Như vậy, Đức Chúa Trời đã lựa chọn David để làm vị vua kế tiếp. Nhiều người cho rằng thông điệp ở đây đó là nếu quý vị muốn được Chúa sử dụng thì quý vị phải có một vẻ ngoài nhất định nào đó. Điều đó vẫn xảy ra ngày nay. Sự thật là, khi tôi còn ở trong trường thần học, tôi có đăng ký một lớp về giảng dạy. Một ngày kia, chúng tôi đang học về việc truyền đạt cho người khác, thì giáo sư đã nói như thế này, tôi xin trích nguyên văn, để là một nhà giảng dạy hiệu quả trong xã hội ngày nay, được Chúa sử dụng, thì quý vị cần mặc áo vest khi giảng. Ông còn nói tiếp, tôi muốn nói rằng, nếu quý vị giảng dạy trong những chiếc quần jean, thì người ta sẽ không đánh giá quý vị nghiêm túc. Hôm đó, tôi thật sự chẳng ghi chép gì cả. Tôi như thể nói rằng, Chúa, nếu Ngài muốn như vậy, Ngài đã chọn sai người rồi, bởi vì dường như Ngài có thể chỉ ở trong cái thùng dán nhãn quần jean của con ở ngay đây mà thôi. Xin Chúa vui lòng ở trong đó hộ con. Nhưng tôi nhớ suy nghĩ của mình khi bước ra khỏi lớp, thật là kỳ lạ, bởi vì điều giáo sư nói với tôi, đó là những gì ở bên ngoài, là những điều thật sự quan trọng cho những người mà Chúa sẽ sử dụng. Nhà thần học Thon Henry đã từng hỏi rằng, thế hệ lãnh đạo cơ đốc kế tiếp sẽ đến từ đâu? Chúng ta thấy David ở ngoài đồng và không ai nghĩ rằng ông sẽ là người được Chúa lựa chọn và sức giàu. Đó là một chuyện rất khác thường. Đó là điều chúng ta thường nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thế hệ lãnh đạo cơ đốc kế tiếp sẽ đến từ đâu? Tôi rất thích câu trả lời của Thon Henry. Đó là, rất nhiều người trong số họ vẫn đang thờ lại hình tượng. Vì ai biết được rằng Saul thành Tạc Sơ sẽ là sứ đồ vĩ đại cho dân ngoại. Ai mà ngờ được Chúa sẽ dùng Jack Coulson hoặc C.S. Lewis, vốn là những người chống đối Chúa, hay người kế tiếp là Jonathan Edwards, vốn là người rất ủng hộ thuyết tiến hóa, hoặc người kế thừa có thể là Jack Wesley, mà hiện giờ có thể là một họa sĩ coi rẻ phụ nữ, hay một Billy Graham nào đó đang say xỉn trong câu lạc bộ vào thời điểm này, hoặc kế thừa mẹ Teresa là người ngày nay có thể đang quản lý một trung tâm nào phá thai nào đó chăng. Có thể quý vị cho rằng, không đời nào, thật điên khùng, chuyện đó làm sao mà xảy ra được, có thật là không thể không. Quý vị chưa nhìn thấy những người mà Chúa đã chọn để sử dụng trong câu chuyện lịch sử của Ngài sao? Chẳng ai nghĩ rằng David sẽ là người được Chúa lựa chọn, nhưng Ngài đã chọn ông. Chúng ta thấy khi chúng ta đặt Chúa vào trong một chiếc hộp, thì điều đầu tiên là giới hạn đối tượng mà Chúa sử dụng, và điều thứ nhì khi chúng ta đặt Chúa vào trong một chiếc hộp, chúng ta cảm thấy như thế, chẳng có gì đang xảy ra, nhưng mà sau đó nhận ra rằng, thứ chẳng có gì hóa ra lại là tất cả. Khi quý vị đặt Chúa vào trong một chiếc hộp, quý vị có thể cảm nhận rằng, chẳng có gì đang xảy ra cả, không có gì đang ở trong cuộc đời của tôi trong hiện tại. Nhưng chỉ sau này nhìn lại và nhận ra rằng, điều chẳng có gì mà quý vị đã bực tức và than phiền, thực chất lại là tất cả. Điều tôi muốn nói là thế này, David là một vị vua được sức giàu khi ông chỉ mới 14 tuổi, và sau đó, chẳng có gì xảy ra cả. David trở lại cánh đồng và chăn chiên là điều ông thường hay làm, trở lại với công việc chăn chiên ở ngoài đồng. Hẳn David đã nghĩ rằng, sao không thấy điều gì xảy ra vậy ta? Ông phải quay trở lại với cánh đồng, quay trở lại với đàn chiên. Hẳn ông đã nghĩ rằng, thật là đáng thất vọng quá. Người đàn ông đó đã đến, đem theo dầu, đổ lên đầu của mình và nói rằng, mình sẽ là vị vua tiếp theo. Chẳng phải là nên có một lớp học dạy làm vua nào đó, mà mình nên đăng ký học hay sao? Hẳn là phải có điều gì đó để khiến cho câu chuyện phải tiến triển chứ. Mình đang làm gì ở đây với đàn chiên này? Chúa ơi, Ngài muốn con làm vua của đàn chiên nhỏ mà Ngài ban cho con hay sao? Tất cả những chuyện này là thế nào vậy? David ở đó dường như là để giết thời gian, kiểu như lãng phí rất nhiều thời gian vậy. Tôi muốn nói rằng, chẳng có nhiều thứ để cho ông thực hiện. Chẳng có nhiều người ở trên cánh đồng cùng với ông. Thế nên, ông đã lãng phí thời gian bằng việc đàn, hát, sáng tác, cũng như viết ra những thi thiên. Ông có thể lượm vài cục đá và rồi dùng trành để mà ném. Tóm lại, viết thi thiên và ném đá, đó là những gì mà ông đã làm. Hẳn ông đã suy nghĩ rằng, thật là một chiến lược hiệu quả nhất để sử dụng thời gian của con đó. Thưa Chúa, chỉ là để viết nhạc và ném đá. Phải chăng đây là những gì mà Chúa muốn con thực hiện sau khi con được sức giàu lòng vua? Tất cả mấy chuyện này là sao? Hay đây là một sai lầm? Có thể con không thật sự được Chúa sử dụng, hoặc thật sự chẳng có kế hoạch nào cả. Vài năm trôi qua, một người có tên là Saul, ông ta bị chứng khó ngủ và có ai đó biết rằng David là người rất giỏi đàn hát. Người đó có lẽ đã cho vua biết rằng David là một người đàn hạt, có thể viết nhạc và có thể làm cho Saul êm dịu lại. Cho nên vua Saul mời David vào cung. David đã chơi đàn hạt, hát thánh thi mỗi khi Saul cần được xoa dịu. Nhưng mà David cũng cần trở về để chăn chiên của cha mình. vậy thì David hát thánh thi khi mà vua cần. Nhưng bên cạnh đó, David cũng phải trở về để chăn chiên cho cha mình và ném đá khi mà vua Saul không cần đến ông. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Chúng ta không biết rõ là bao lâu. Có lẽ là vài năm cho đến lúc chúng ta thấy Goliath xuất hiện. David lúc đó được khoảng 18-19 tuổi. Chúng ta có thể biết được điều đó bởi vì nếu ông đã 20 tuổi thì ông sẽ phải gia nhập quân đội. Lúc này ông chưa đến tuổi phải đi lính vì 20 tuổi là tuổi gia nhập quân đội. Cho nên vào thời điểm này thì David vào khoảng 18-19 tuổi. Và điều này đồng nghĩa với việc trong suốt 5 năm, ông ngồi ngắm chiên, hát và ném đá. Rồi một ngày kia, Isai gọi David trở về. Ông nói, David nè, các anh còn đang ở trên chiến trường. Họ đang chiến đấu với quân Philippines. Con hãy đi xem thử tình hình của họ. Ta biết là họ đói. Con hãy đem chút bánh này theo để họ có thêm lương thực. Và nên David đi ra chiến trường. Ông trông chờ là sẽ thấy một trận chiến. Nhưng chẳng có trận chiến nào diễn ra, thay vào đó là một gã khổng lồ đang rủi sả Đức Chúa Trời. Gã khổng lồ đó tên là Goliath. Dân Philippines tuyên chiến rằng, đây là những gì mà chúng ta muốn. Các người cử ra chiến binh giỏi nhất để chiến đấu với chiến binh giỏi nhất của chúng ta là Goliath, và hệ chiến binh nào chiến thắng cuộc đấu, thì dân tộc của chiến binh đó sẽ bắt dân tộc của chiến binh thua cuộc kia làm nô lệ. Nghĩa là, thay vì cả đám người phải chết, thì tại sao chúng ta không chọn một chiến binh từ mỗi bên để chiến đấu với nhau, và bên nào thua cuộc sẽ bị bắt làm nô lệ. Lúc bấy giờ có rất nhiều người trong hàng ngũ quân đội, tuy nhiên lại có một tương lai nô lệ đang chờ đợi họ. Khi David xuất hiện, ông nghe Goliath sỉ nhục đội quân của Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, khi nghe lời của người Philippines đó, David thấy dân Israel nhục chí và kinh khủng. Nhưng David thì lại nói rằng, người Philippines này, kẻ chẳng chịu phép các bì này là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hàng sống. Kế đến, David đi lại chỗ của vua Saul và ông nói rằng, xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Philippines kia. Kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn. Quý vị tưởng tượng xem, Saul nghĩ gì lúc đó? Nếu tôi là vua Saul, thì tôi sẽ nghĩ rằng, ủa, chẳng phải ngươi là tay đàn hạt của ta sao? Hay ta nhầm ngươi với ai đó chăng? Đúng là ngươi rồi, ngươi là tay công tử đàn hạt cho ta mà. Ngươi nghĩ sao mà ta có thể cử một tay chơi đàn hạt để đi chiến đấu với chiến binh Goliath và để cho tương lai của cả dân tộc tùy thuộc vào tay đàn hạt này? Ý tôi là nếu quý vị là tay trống, quý vị có thể chơi nhạc với dùi, quý vị có thể làm được gì đó, nhưng nếu chỉ là một tay chơi đàn hạt thì làm sao có thể đặt số phận của cả một dân tộc trên một tay chơi đàn hạt được. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người chơi đàn hạt. Cuối cùng thì Saul lại không có bất kỳ lựa chọn nào khác vì chẳng ai sẵn lòng, ngay cả Saul. Saul bảo, được rồi, nếu ngươi muốn đi, hãy mặc bộ giáp của ta. David thử mặc nó, nhưng nó không vừa, và ông cũng chẳng có thói quen, nên ông dẹp hết chúng qua một bên. Nhưng quý vị biết cái vừa vặn nhất là gì không? Trành ném đá. Quý vị có thấy Chúa đang làm gì ở đây không? Đức Chúa Trời cô lập David một mình ở ngoài đồng, một nơi quảnh hiu với khí trời ban đêm để chăn chiên. Ngài cho David thời gian để làm hai việc là viết nhạc và ném đá. Sau 5 năm dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cho David. Chúa đã dùng David thế nào? David sử dụng đàn hạt làm nên khởi đầu cho mối liên hệ của ông với Saul, và khi ông tiến ra chiến trường, thì ông đem theo trành ném đá. Nhiều năm trôi qua, David cảm thấy chẳng có gì thật sự đang xảy ra. Ông chỉ hát thánh thi và ném đá khi ở một mình. Nhưng rồi khi thời khắc đến, thì Chúa đã sử dụng điều gì? Chúa dùng khả năng ca hát và khả năng ném đá của ông. Việc ca hát cũng như ném đá trong những giây phút tĩnh lặng và chẳng ai nhìn thấy là sự chuẩn bị của Chúa. Ngài đã sử dụng những điều đó để đưa David đến vị trí mà Chúa đã lựa chọn cho ông.
Ngài là sức thiêng cho tôi giữa nương, Ngài là báu vật mà tôi mong tìm, Ngài là muôn nhu cầu tôi. Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc châu, Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời, Ngài là muôn nhu cầu tôi. hay. Giê-xu là Chúa tôi quý báu thay danh Ngài. Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục tôi, Ngài đã sống lại và sống muôn đời. Ngài là muôn nhu cầu tôi. Hồi tôi vấp chân Chúa nâng vực tôi, hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười. Ngài là muôn nhu cầu tôi. Giê-xu là Chúa tôi, Chúa có dáng đẹp thay. Giê-xu là Chúa tôi quý báu thay danh. Thiên cho tôi dựa nương, Ngài là bao phần mà tôi mong tìm. Ngài là một dải đẹp thay. Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc trời. Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời. Ngài là một nhu cầu tôi. Giê-xu là Chúa tôi, Chúa có dáng đẹp thay. Giê-xu Chúa hơn ngọc là Chúa tôi, chẳng quý báu thay danh Ngài. Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục tôi, Ngài đã sống lại và sống muôn đời. Ngài là một nhu cầu tôi. Hồi tôi vấp chân Chúa nâng vực tôi, hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi